Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 25 tới tháng 9 năm 2022. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là duyên điển tình trời thông các giới, tự mình thức giác rõ nơi nơi. Duyên trời tình đạo khó xa rời, chuyển thức bình tâm rõ các nơi.
Les relations karmiques d'énergie. À travers les relations karmiques d'énergie, l'amour de Dieu pénètre tous les milieux. Quand par nous-mêmes nous nous éveillons à la connaissance, nous connaissons toutes les contrées. Dans la grâce de Dieu, il nous est difficile de nous séparer de l'amour de la voie spirituelle. Quand nous changeons notre cognition intérieure, avec équanimité, nous connaissons les diverses contrées.
Rồi, duyên điển là gì? Relations karmiques d'énergie, ça vous parle? Vous avez déjà entendu ce mot ou jamais? Có
Je...
nghe là chưa bao giờ nghe cái chữ này? Chưa hả? Anh Hiển thì chưa có nghe phải không?
Dạ chưa.
Mấy bạn đạo tu lâu năm có nghe cái chữ này chưa?
Chưa chưa có từng nghe.
Chưa từng nghe luôn nữa. Có ai nghe không? Chưa từng nghe luôn. Ông thầy ông có nói về cái chữ này bao giờ chưa vậy?
Hình như thầy có nói nhưng mà mình nghe mình không có
Ông có
lướt
để
qua
à, lướt qua thôi, không có chụp nó lại hả?
không có chụp lại mình chỉ
À.
có entendu mais ça glisse.
À,
C'est une relation avec l'énergie pure, je sais, je suppose.
Non, c'est pas ça.
Ah, mince alors. Relation.
Anh Bảo anh cười.
Bon, maintenant on va analyser chaque mot de maître parce qu'il nous a demandé d'analyser chaque mot, on va le faire. Comme il a déjà dit, mais on ne savait pas qu'il nous a demandé d'analyser chaque mot, mais là on venait de découvrir qu'il nous demande d'analyser chaque mot.
Thưa thầy, con có một cái chuyện này nó hơi cá nhân mà con nghĩ là chắc nó có liên hệ với cái tâm linh. Con xin hỏi thầy, như trường hợp của thằng bé của con á, nó gặp cái anh đó lớn hơn nó 20 tuổi mà hai người làm như là thân với nhau từ kiếp nào á, thân nhau lắm như ruột thịt. Con không hiểu cái đó thầy có thể giải thích cho con được không? Tại vì hai người xa lạ vô cùng mà tự nhiên gặp nhau 2 ngày
Cái
sau là
duyên điển á, cho nên nó là cái điển con đâu có thấy.
mà
Cái
tụi nó
duyên
đâu có
điển
tu gì đâu thầy, nó không có
nó
biết
đâu
gì.
có tu, mà cái duyên điển nó nói là nó nghe, thằng này nói thằng kia nghe, thằng kia nói là nó nghe, cho nên cái duyên nó đến rồi. Cái chuyện của con nó tiền kiếp tới bây giờ cho nên mới chứng minh chuyện tiền kiếp như bây giờ là vậy. Cái duyên điển của người này mở miệng cũng có nói năng bao nhiêu câu đó mà ta không nghe, người khác nói có một tiếng nó nghe, con mình để ra mà nó không nghe. Mà cô đó có nói một câu là anh đã ân cần nhận lấy đi, thấy không? Cho nên cái duyên của người ta không phải cái duyên bây giờ, nó gặp được nó mừng lắm, không có sao nữa. Nhưng mà mình nhìn cái người đó, cái hạnh đức họ tốt không? Hạnh đức họ tốt thì cho nó làm bạn, có gì đâu.
Rồi, thầy nói gì? Duyên, duyên điển gì? Ở đây thầy nói duyên điển gì?
Duyên điển tiền kiếp.
À, duyên điển tiền kiếp. Duyên điển tiền kiếp là sao?
Sont des relations qui ont été liées, qui ont été, comment dirais-je, ça a été fait durant les vies passées. Donc, ces deux personnes qui se rencontrent maintenant, ça réveille tout de suite en eux de l'affection. ils se sont très bien ensemble. Cái duyên điển truyền kiếp là hai cái người này đó gặp nhau mấy kiếp trước mà có cái duyên nhau rồi, còn giờ gặp nó lỡ nó vui lắm, thành nó cũng như là trong gia đình vậy đó. Thành mình nên không có cái chuyện gì mà nó cản trở hết, mình coi cái người đó có cái hạnh tốt, mình để cho hai người đó giao thiệp như một cách normal, một cái tự nhiên, không có cái xấu, không có xấu chút nào.
Duyên thì mình biết rồi, nhưng mà ở đây thầy nói duyên điển là nó có cái gì đặc biệt hơn cái duyên thường. Cái duyên thường thì hai người gặp nhau nó thương nhau thì đúng rồi, mà ở đây thầy nói duyên điển là sao?
Tại cái ça se réfère à l'énergie, cái đó nó có cái liên hệ với cái điển của hai người.
Cái điển,
điển mà nó hạ với là nó làm bạn dễ dàng lắm, nó nghe nói chuyện nhau là nó đồng ý hoài hoài, nó không có cái gì mà nó nghịch nhau hết á.
Nó hợp điển,
nó hợp điển,
hai cái điển nó hợp với nhau á, kêu là duyên điển. Thì hai người nó có duyên nghiệp với nhau thì nó mới có duyên điển. Nếu mà nó không có duyên nghiệp với nhau thì nó không có cái duyên điển. Thì nó có cái câu chuyện của tiền kiếp, cho nên kiếp này nó gặp lại nhờ cái duyên nó, mà trong cái duyên nó có cái điển. Thì hai cái điển nó mới bắt nhau, nó mới cầu nhau. Nó cầu nhau qua qua chỗ nào vậy? Qua chỗ nào mà nó nhận diện được cái điển này hợp? À travers quoi ils ont pris conscience qu'il y a une affinité d'énergie.
C'est pas le cerveau du côté droit?
Oui. Qua cái ấp bên tay phải của mình. Nó nói connexion réussie. Une connexion NFC réussie. Yeah, nó nói là câu điển được rồi đó, thành ra nói gì nó cũng nghe, nói bên này nghe, bên kia nói nọ nghe, chứ không phải nó bị cúp. Thành ra nó câu điển được rồi.
Nó không cần cái mode pass nữa.
Hả? Nó không cái, này, cần... cái này không cần mode pass, đúng phải cân là chạy à. Mà bây giờ có mode pass mà không đúng phải cân nó không chạy.
Thì hồi nãy anh mở nói cái technology NFC là sans contact.
NFC là khi mà hai cái nó gần nhau á, mà nó cùng phơi cân á, là nó chạy à. Cái đó là cái border pass á. Nó dần mình hơn ở dưới này.
Giống như cái terminal được carte bleue avec la carte bleue.
Đúng cái code của nó là nó chạy khỏi gần vô border pass. Bây giờ mình đi trả tiền á, carte bleue sang công tắc á. Mình lại mình để cái card ở trên cái máy là nó chạy rồi, nó đâu có hỏi mình border pass đâu. Thì từ từ nó cũng phải tiến về gần cái văn minh, siêu văn minh kia thôi. Cái duyên điển này là siêu văn minh, còn điển cái thế gian thì nó chậm hơn chút, mà nó đi cũng gần tới rồi đó. Vậy có cái cạc mình để ra, đâu có cần bấm số gì nữa, đưa nó gần đó. Bây giờ nó bỏ vô telephone luôn, nhiều đứa nó mở cái telephone nó ra, nó để gần cái máy nó chạy luôn, khỏi cần cạc luôn. Hay không? Rồi, giờ còn cái duyên điển nào khác không? Giờ nghe tiếp mà.
Thì đây là các bạn của con đề nghị con lên hỏi để các bạn học tập thêm. Nhà con khi trở thở trở luôn á, thì thời gian đầu thì con làm rất bình thường. Tay cũng đưa ra trước, rồi tay ra sau. Thì khoảng là một chút xíu thôi. Thì bắt đầu con có những cái động tác khác. Là con đưa theo một cái khác. Có những lúc như con vú tay chân con dẻo lắm, mà ông xã con nói là con đang còn làm lần tiêm. Thì con muốn hồi hồi thì con thấy là cơ thể không khỏe, rồi đôi lúc như là con trị bệnh cho con á, đau chỗ nào thì cắt hai cái tay như vậy, đánh ra sau góc, đánh từ dưới góc, đánh lên, đánh trước mũi, chà chà mũi sòn vạch ra, kéo con mắt lên, rồi con kéo người con lên là cứ chà 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 cho người. Cũng đắp hai cái tay cho lưng con giảm giảm thì con thấy người con khỏe lắm.
Cái đó là cái duyên điển tha lực của quyền thất tổ độ cho chị vậy thôi, chứ không phải của chị. Mượn cái vía chị làm việc với cái xác thôi. Duyên điển của quyền thất tổ mình của chị xuống hộ giúp đỡ cho cái xác chị.
Dạ thưa, chứ con không có bị ai ám.
Vì tỉnh bơ mà ám gì.
Dạ thưa, con rất tỉnh.
Còn khi mình ta ám thì không có tỉnh được. Cái này là của quyền thất tổ mình. Mình giúp tha lực, mình giúp. Thấy chỉ có tâm tu người ta giúp, chứ không phải là vô nó ám ảnh chị đâu có nói chuyện được, chị đâu có nhớ được cái động tác của chị đâu. Thấy không? Sau này chị niệm Phật đầy đủ rồi, người ta lời à, chị niệm Phật cho nó mạnh rồi, cho nó đều rồi, người ta không có cần giúp chị. Ta lời nó. Thấy không? Để chị kể tiếp. Chị nhớ niệm Phật nhiều. Chịu khó niệm Phật, nghe lời tôi. Và lữ dần 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 niệm Phật.
Ok, con cứ niệm cả ngày nhé.
Ồ, ngày đêm cứ đi học có chết đâu. Năm nào nó cũng trở lại khôi phục may mắn và tốt hơn.
Rồi, thầy nói gì? Ở đây là duyên điển gì?
Nguyện thất tổ. Mà nguyện thất tổ là gì anh bảo?
Duyên điển tha lực.
Tha lực.
Duyên điển tha lực. Tha lực là cái lực ở bên ngoài của người khác kêu là tha lực. Tha là của người khác kêu là tha lực. Là cái điển này từ bên ngoài chứ không phải là của chị. Mà cửu quyền thất tổ là mấy cái sự liên hệ của bà con, của bác, ông bà, cha mẹ đó, kêu là cửu quyền thất tổ. Cửu quyền là những người cao hơn mình, thất tổ là những người thấp. Dòng họ đó, nó có cái duyên điểm, thành ra nó mượn cái điểm của họ đó, nó có cái duyên với nhau, cho nên họ có thể mượn cái, lấy cái điểm của họ mà mượn cái vía giúp đỡ mình, hỗ trợ cho mình, để cũng như cho mình có sức khỏe vậy đó. Nhưng mà tại vì bà có tâm tu, cho nên cửu quyền thất tổ độ chút xíu vậy cho cái thể xác thôi. Nhưng mà sau này mà nếu mà niệm Phật tự chủ được á, thì không có nữa. Thì cái đó tự động nó gian ra, không có xài tha lực nữa. Donc c'est une force extérieure provenant des ancêtres, des relations familiales, des ancêtres disparus. Et parce que cette dame a le cœur de mener la vie de perfectionnement, c'est pour ça cette énergie a une affinité et l'empreinte de son corps astral, donc fait bouger son corps astral pour lui faire des massages, pour l'aider pour son corps. Mais si un jour elle pratique, elle n'invoque assez, cette énergie va s'écarter. C'est deuxième type de relation karmique d'énergie. Ok?
Nãy anh bảo cái video này chụp ở Thiền viện Uy Thức phải không?
À.
Các chị đó là ai sao không tình thề nghe thấy gì?
Chị đó
là bạn đạo Pháp hay là Mỹ?
Bạn Bảo Đức.
À.
Vợ của anh Thuận á. Có biết anh Thuận không?
Anh Bảo, vợ của anh Thuận là ba của Trâm Thọ hả?
Không phải, bà con. Trâm Thọ là ba của nó, là anh của ông Thuận.
Anh Thuận hả? Ba của
nó không phải là Thuận, ba của Trâm Thọ tên là gì đó mà là anh Thuận. Của anh Thuận. Anh của anh Thuận.
À.
Nghĩa là nó là cháu của ông Thuận chứ nó không phải là con của ông.
Yeah.
Còn cái
sao này không thấy mặt chị này nữa?
Chết rồi.
À, bà chết rồi.
Chết hết rồi.
Hẹn cái tiên không gặp, phải gặp có tiên.
Tu ne le vois plus parce qu'elle est morte.
Non, il paraît
c'est jeune. Hả? Không thấy, nghĩa là tại chết rồi thôi, không có đi khóa sống chung, không có đi gì nữa là chết rồi. Không phải bỏ đạo mà chết. Tại nhiều nhiều khi nhiều người mình không thấy là họ bỏ đạo phải không? Mình không thấy mặt nữa. Mà cái này không có bỏ đạo mà tại chết rồi. Đi học khóa khác rồi. Bà đi trước rồi sau đó ông cũng đi theo.
À,
thời gian ngắn hạn mà bây giờ coi video lại thấy không còn bao nhiêu người sống đâu.
Thưa thầy, con nghe tin chị con bệnh nặng, con đã dặn vé máy bay xuống, con định về gặp chị con, không may chị con bị té hơi nặng, con về không đặng. Nhưng hồi đêm anh thì con cầu xin về trên Đức Công Tư và thầy cho chị con giảm bớt căn bệnh, nhưng chị con mất gần tuần mà con không hay. Một đêm con nằm chiếm bao, thấy chị con vui lắm, đi với con lại khóa học này của thầy, con nghĩ là thầy và Đức Công Tư cứu phần hồn của chị, con không biết có đúng hay không. Dạ, cảm ơn thầy. Việc chuyên biến tu học có thể cứu độ nhiều người, còn những người được cứu độ là chỉ có hướng về mình và để chung tiến phần hồn tiến. Cho nên tôi nói người phải thực hành thiền mới là cầu nguyện cho người chết đạo tâm hạ và tiến hóa tâm.
Rồi, ở đây thầy nói gì? Duyên điển gì? Duyên điển thứ ba. Duyên điển tu học. Duyên điển tu học, khi mà mình được cái duyên điển tu học thì chuyện gì nó xảy ra? Mình có duyên điển tu học thì mình làm được cái gì?
Cứu người á.
Cứu sao?
Chắc mình tu đàng hoàng, thực hành đàng hoàng. Mình cũng có giúp được người ta.
Giúp cái gì? Lúc nào?
Nãy nghe không có kịp lấy sòng xiên không à?
Thì cái đó thầy nói là khi mà mình có duyên điển tu học á, mình có thể cầu nguyện cho cái người chết mà sửa ấm họ, mà họ hướng về mình á, thì họ chỉ có tu học thôi à. Si on a des relations karmiques d'énergie au niveau du perfectionnement spirituel, on peut prier. Pour les personnes décédées, eux, ils vont s'orienter vers nous pour mener la vie de perfectionnement.
Duyên ah, ça, c'est des gens décédés, alors?
Oui.
Ah.
Duyên điển tu học. Mình có thể cầu nguyện cho mấy người chết ấy, có hiệu quả. Mà họ hướng về mình ấy, là chỉ họ hướng về con đường tu.
Cái chị của ông đó có tu không?
Chị ông nào?
À, ông. Nãy ông.
À. À. Chị không có tu. Cho nên mình mới cần cái duyên điển tu học để cầu nguyện cho bà, để cho bà hướng về con đường tu. Thành ra chết rồi là trễ rồi. Bây giờ cũng như là mình vô casino vậy, khi mà nó quay rồi con số nó ngừng rồi. Bây giờ chỉ sổ thôi à.
Mình thấy duyên điển tu học cũng giúp giúp cho người sống cũng cũng được nữa anh Bảo.
Cái đó là khác nữa, chưa nghe tới. Cái đó là duyên điển tu học khác. Ở trong cái clip này thầy chỉ nói là cứu cái người chết thôi. Còn bây giờ duyên điển kia nó đi nữa là cái khác nữa. Bây giờ mình nghe tiếp nha.
Tại sao tu thiền không nên để mập ù?
Mập ù là ăn nhiều quá chứ không phải là phước ngọc. Cho nên ông bác sĩ Zimmerman hỏi tại sao mấy ông Phật mập tôi như vậy. Ở bên Đức ông có treo một ông Phật, mà tại sao ông Phật nào bụng cũng lớn? Bởi vì cái bụng của ông Phật là chỉ thu hút điện năng của cả không vũ trụ, energy. Cái mập của ông Phật không phải là thực phẩm mập. Cho nên ông bác sĩ Zimmerman ông mới tìm cái cách đem thực phẩm trong ruột ra. Thành ra cái ruột tôi nó ốm, không có mập, nhưng mà điển tôi vẫn mập. Điển năng của mọi người mập theo cái hình tướng, chứ không phải cái xác. Cho nên lúc con người đối diện con người, nhìn mặt nhau, có nghệ thích người không? Người đối diện nhau nói chuyện thích thú quá, sao tôi gặp bao nhiêu người tôi không thích mà tôi gặp người này tôi thích, là cái duyên điển phát. Còn cái duyên điển của người ta lúc nào cũng tròn, chân lý là phải tròn, không có miếng mò, không có binh vực, lúc nào cũng tròn do. Cho nên Phật Chúa cũng là tròn do. Cho nên hào quang trên đầu của Sư Diệt Vi cũng trọn vẹn, hào quang của chư Phật cũng còn trọn vẹn, mà hào quang của người tu học ở nghiệp tâm cũng trọn vẹn và sẽ tiến theo trình độ sẵn có của chính họ.
Rồi, ở đây thầy nói gì? Duyên điển gì?
Hình tiếng phải không? Hình tiếng. Điển năng của tu duyên, học điển.
Duyên điển này tu học đến nỗi mà cái luồng điển của mình nó tròn do, cái hào quang của mình nó tròn do. Donc cette relation karmique se correspond à l'énergie de l'aura. Cái luồng điển nó tròn do thì người ta gặp người ta thích thì mới cứu độ được. Nhờ cái luồng điển tròn do đó.
C'est quoi? Tròn c'est bảo tròn c'est rond et do c'est quoi?
C'est une façon, un mot composé pour dire que c'est tout rond.
D'accord.
Parfaitement rond.
Tròn do.
Tròn do. Cái luồng điển nó tròn do cho nên mới mình gặp, ta gặp ta mới thích. Cũng như mình gặp ông Phật nó mình thích là tại vì cái luồng điển của ông tròn do, cái hào quang của ông nó tròn. Tròn trịa, nó không có bị méo mó, nó không có bị mê chấp, nó không có bị ghen ghét, thành ra nó không có bị méo. Nó tròn. C'est parce que l'aura du Bouddha est rond parce qu'il a éliminé toutes les impuretés, les intransigences, les passions aveugles, la méchanceté, il a tout éliminé. C'est pour ça que son énergie est rond. Et si on a encore de mauvaises pensées, notre énergie n'est pas ronde. Il est déformé.
C'est la première fois que j'ai entendu il a parlé de grossière l'énergie. Tu vois, au lieu de grossir corps physique. Lần đầu mình mới nghe thầy nói cái câu mà mập về điểm quan á.
Cái bụng á, cái bụng là mập á, thiệt ra cái bụng ông Phật á, tại ông hít nguyên khí mà nó bự chứ không phải là tại ông ăn nhiều. Tous les Bouddhas ont un gros ventre. C'est pas parce qu'ils ont trop mangé comme les êtres humains, mais parce qu'ils ont inspiré l'énergie pure de Dieu. Trong lòng đầy bụng là diện mới. Nhớ câu đó không? Trong lòng đầy bụng là diện mới là sao?
En français, s'il te plaît.
Trong lòng, ça veut dire on a le cœur vide et le ventre plein.
Ah.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Non. Donc, tu disais le ventre plein.
Le ventre gros.
Gros et le cœur vide.
Oui.
Le cœur vide et le ventre gros.
La yin moi. La yin moi, c'est l'origine, c'est la source. C'est... Tại sao vậy? Tại sao trống lòng đầy bụng là yin moi? Có nghe câu này chưa?
Có nghe trong clip nhiều lần mà không có bắt không được nè. Cái chánh.
Bây giờ có, bây giờ nói lại hiểu không? Hiểu không thầy muốn nói gì không?
Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur et qui veut tout avoir, non?
Non, c'est pas ça.
Non, c'est positif.
Oui.
C'est positif.
Trong lòng đầy bụng là gì mới có nghĩa là cái gì? Cái này ông thầy cũng có nói thường mà, phải không?
Il ne fait pas de distinction, il ramasse tous les impuretés des gens. Ça, il a le gros ventre.
Non.
Il absorbe tous les impuretés des êtres humains, non?
Non.
Lorsque nous sommes à l'origine, nous avons rien dans notre cœur et notre ventre est plein parce que nous avons plein d'énergie pure. Ça, c'est notre origine. Mais en descendant sur la terre, nous avons perdu cette option. Nous avons fait le contraire. On a plein le ventre et puis bon, ben, nous avons aspirer à de très mauvaises choses et on n'est plus comme à l'origine dans l'âme d'Aïbon. On a perdu cette qualité en venant sur la terre, mais à l'origine, on était dans l'âme d'Aïbon.
Ça paraît
pas plus. Ça non plus. Bon, alors, non, tu nous donnes la réponse, s'il te plaît.
Long Dai Bon, dis moi hein. Tai Tong Long Dai Bon. Et la suite?
La Dien Moi.
La Dien Moi. Dien Moi. Tong Long Dai Bon, La Dien Moi.
Em nghĩ mình hít thở pháp luân thường chuyển không anh?
Rồi sao?
Mình hít vô cái bụng mình sao? Mình hít vô nó liên tục, nó đầy bụng vậy đó, em nghĩ vậy.
Tại sao mà nó trống lòng đầy bụng?
Ý thầy muốn nói là pháp luân thường chuyển.
Pháp luân thường chuyển thì sao? Sao có vụ trống lòng mới động là cái nghĩa gì lý gì?
Thì em hiểu
vậy đó. Đi.
Em hiểu vậy đó thì anh giải thích thêm, em hiểu.
Thì có pháp luân thường chuyển rộng, nhưng mà tại sao nói vụ trống lòng ở đây?
Thì tại cái bụng mình trống mình hít thở được
á. Trống lòng chứ đâu có nói trống bụng đâu.
Thì cái tâm mình nó phải thanh nhẹ mình mới hít thở được. Thì em nghĩ nhiều khi em lấy bản thân em, nhiều khi cái tâm em nó thanh nhẹ thì em mới thở pháp luân thường chuyển nó mới tốt được, thì em nghĩ vậy.
Đúng rồi, thì khi mà cái tâm mình không có nghĩ bậy bạ nữa, cái tâm mình nó trống cũng như là cái tâm không rồi đó, thì lúc đó mình thở nó mới đầy bụng, nó mới tròn do được, cái bụng mình nó mới hít được hết cái thanh khí điển của trời đất. Còn le cœur vide, ça veut dire on a vidé toutes nos impuretés, nos soucis, nos haines, nos critiques, nos passions aveugles, nos intransigences, on est léger comme un cœur vide. À ce moment-là, on peut inspirer pleinement d'énergie de l'univers. Et on peut bien gonfler le ventre. Ça, c'est la clé. Quand on a des soucis, on ne peut pas bien respirer. Khi mà cái tâm mình còn lo âu, còn ô trược quá, mình hít thở nó khó lắm. Mình hít nó không có tròn. Mình đã không phải ngày nào cũng hít giống nhau đâu. Nó tùy ngày. Ngày nào mà mình thanh nhẹ thì mình hít thở nó tròn hơn. Còn mình ngày nào mà mình lo âu, mình buồn bực đủ thứ, mình hít không có nổi đâu. Phải không?
Oui, c'est vrai. Trong lòng đầy bụng là...
Trong lòng mình mới thở đầy bụng được.
Mm.
Ça c'est la clé.
Rồi.
Mình ra cái tâm mình phải thanh nhẹ. Người tu phải giữ cái tâm thanh nhẹ. Đừng có nuôi dưỡng bất cứ cái gì mà ác trược. Thì cái điển nó lúc có cái hào quang nó mới ảnh hưởng được người khác. À ce moment-là, notre énergie, grâce à notre perfectionnement spirituel, peut influencer les autres.
Thưa thầy,
nghe
có một
nghe. Nghe.
Lại cũng bằng nó không có tốt lắm.
Đạo hữu đưa ra cái điều kiện để được cứu cả xác lẫn hồn như thế này, ngủ ngồi, trường chay và dược dục, như vậy có đúng hay không?
Không. Cái đó, ngủ ngồi, trường chay, dược dục, ngủ ngồi, nhiều người ngủ ngồi, sức hồn đi được. Đi luôn, bỏ xác. Có. Trong bản đạo vô vi của chúng ta cũng như anh Thanh Văn hồi trước, Việt Nam thương chính Việt Nam, ngồi đó là anh đi luôn. Vì anh thấy cảnh trên sung sướng, nhiều khi anh gặp tôi bên trên về, anh cũng tôi kêu đừng nói, cũng nói lại cho người ta nghe. Anh ấy sung sướng lắm, đừng. Phải đi, chúng ta phải đi, mỗi đêm phải đi với ông Thánh Chúa Xuân. Anh quý tôi lắm. Rồi từ khi tôi rời khỏi Việt Nam, anh ngồi ngày, ngồi đêm, ngồi thì anh đi luôn. Không chịu trở về. Còn cái xác là một cái cơ cấu tạm thời mà thôi. Chúng ta có đi đi lại lại được nữa thì khi các bạn xuất hồn đi đi lại lại lãnh nhiệm vụ làm việc như tôi bây giờ một thời gian mà thôi. vì cái duyên điển của cái thể xác này hỗ trợ được nhiều người đồng duyên với tôi và đến với tôi, nó cũng giới hạn mà thôi. À, một số người nào đó, rồi một ngày nào đó cái xác này nó sẽ lụng bại bỏ đi, chuyển hóa hoàn toàn khác, hay là ở trong một nơi thể xác khác, hay là một nơi trình độ khác đối với thiên liên. Cho nên ra vô hoài hoài để làm việc cho bạn mọi, thì cõi nào họ cũng thích ứng và họ sẽ lưu dụng chúng ta. Trường hợp cấp bách ta ở cõi khác cũng có, hay là chúng ta tái sanh trở lại thế gian cũng có, ứng trong tâm đạo của hành giả chú ý. Thành ra nói là tôi đem cái xác lẫn hồn cũng có, xác là xác, hồn là hồn, là cơ cấu tạm mà thôi. Còn nếu tôi tu ngồi thiền rồi tôi đem xác lẫn hồn đi cũng được, đừng nói cái đó. Xác là xác, hồn là hồn, hồn thì ra vô liên tục bất cứ lúc nào cũng được, mà cái xác chỉ là một cơ cấu tạm. Tùy cái duyên mà hết cái duyên đó là sẽ bỏ cái xác đó đổi vào cái xác khác. Trừ khi những người tu tiên ẩn thân, không ăn vật chất, không ăn cơm, ăn chút đỉnh bột linh thôi, thì sống với thanh khí trên núi. Cái đó học riêng cái phép màu ẩn thân. Còn ăn cơm mà muốn ẩn thân thì chắc là không có.
Rồi, thầy nói gì? Hồi nãy thầy có nói lộn chỗ.
Quấy có.
Thầy nói gì? Thầy nói lộn chỗ nào?
Thầy nói lộn cái au lieu de dire c'est le corps, il a dû dire c'est le corps qui n'est pas. C'est un moment où on parle du corps et de l'âme, il a mélangé.
Ông lâu lâu cũng có mấy cái lộn.
Bah oui. Il est comme nous, on peut se tromper. Alors en gros, il nous a indiqué qu'il faut pas mélanger le corps et l'âme. Le corps, c'est un réceptacle qui est provisoire et que l'âme peut rentrer et sortir quand il veut, quand elle veut. Mais que le corps, ça dépend de qui yuan, et puis ça ne dure pas tout le temps. En gros, c'est ce qu'il dit. Thầy nói là cái đừng có mélanger, đừng có
lẫn lộn.
Lẫn lộn cái hồn với cái thân. Tại vì cái hồn nó muốn đi vô đi ra dễ dàng, còn cái thân đó nó một thời gian nó có duyên với mình thôi, còn sau đó mình đi chỗ khác mình có cái thân thể khác, có thể mình trở lại nữa, mà cái đó không phải. À quý vị là hát cô tê, cái ông đó ông đi lên trên rồi ông gặp thầy, ông thấy cái cảnh đẹp quá, ông muốn ở đó luôn, rồi thầy nói đừng có làm như vậy. Rồi thầy khi mà thầy đi ngoại quốc rồi, cái ông đó ông ngồi ngày đêm, cái ông đi luôn, ông không có trở về nữa. Alors, il y a un monsieur qui rencontre Thầy lorsqu'il sort de son corps. Il est dans un monde où tellement il est heureux. Il parle à Thầy. Et puis, Thầy, il dit il faut pas parler de ça. Et pourtant, quand il revient de son voyage, il raconte à tout le monde. Et puis, il dit que c'est tellement bien qu'il n'a pas envie de revenir dans son corps. Et quand Thầy a quitté le Vietnam, monsieur, il s'est mis en tailleur et puis il a resté deux jours et deux nuits. Puis un jour, il est parti, il n'est plus revenu du tout.
Ở đây thầy nói cái duyên điển gì?
Cơ tặng phải không? Cơ.
Không phải. Ở đây thầy nói cái duyên điển gì? Cái quan trọng nhất. Cái quan trọng nhất ở trong cái clip này thầy nói về cái duyên điển gì?
Thể xác.
Thể xác làm sao? Duyên điển của thể xác làm sao?
Thầy có cái duyên điển bạn đạo thích cho thầy, ở gần thầy hoài đó, là nhờ cái un truc comme ça. Tức là je mélange.
Có cái gì? Mais
il me semble que ça s'appelle thể xác. Mais il a parlé de lui et que lui et le fait qu'il soit là, tout le monde s'agglutine autour de lui. Mais j'ai plus très bien compris la suite. Ah bah, tu peux te moquer de moi, bah.
Il y a tellement de, il y a tellement de, comment dirais-je, dans le mot yundim, il y a 6 petits chapitres. Donc,
duyên điển của thể xác này nó có thể cứu độ được một số người.
À, d'accord. Cứu độ.
Cái duyên điển của ông cái qua cái thể xác này á, thì có một nhiều người nó có cái duyên điển với cái thể xác đó thì nó tới nó gặp ông, nó cũng phải qua cái luồng điển, nó có duyên nhưng mà nó cũng phải qua cái luồng điển của cái thể xác này. Mà nếu mà ông đổi cái thể xác nó không biết nó có đổi cái duyên điển không, nếu mà ông đổi cái, nếu mà ông đổi cái xác khác á, thì nó đổi cái duyên điển rồi, không đâu phải cái thể xác này nữa. Ví dụ mà hồi đó mà ông đổi cái xác khác rồi, biết mình có đi theo ông nữa không?
Nếu mà cái duyên điển của mình hợp với ông, mình cứ tiếp tục còn sino và
ở đây tại ông nói duyên điển thể xác nha, cái xác này, cái duyên điển của cái thể xác này nó hợp với là một số người đó thì có thể độ nó, nhưng mà cái thời đó nếu mà ông đổi thiệt á, ông đi luôn rồi, nó đổi qua cái xác khác rồi làm sao?
Và c'est pas sûr.
À, mình lại
gặp cái duyên điểm của mình không có hợp cái duyên điểm mới của ổng, mình cũng quề luôn.
Mình lại mình gặp ổng mình thấy mình không phải mặt thầy, lại mình không giờ mắt phàm thôi, mình đâu có thấy đâu cái mặt này đâu phải mặt thầy. Giờ nói thì giống ổng, mình nghe thì giống được, nhưng mà mặt không phải. Bây giờ làm sao đây?
Bonne question.
Hả?
Hồi đó sao?
Thì ổng đổi xác hôm qua cái xác khác rồi.
À, rồi c'est fini.
Hả? Ông qua xác khác rồi. Nhưng mà giờ cuối ông trở lại, ông thả ra.
Donc ça nécessite aussi le physique, le l'aspect de la personne, non seulement l'énergie, mais l'aspect de la personne est très est aussi important, sinon ça ne se passe
điển,
pas.
Duyên điển của thể xác.
Của thể xác, voilà. Donc le, cette fois-ci, on est en train de parler de de duyên điển thể xác, voilà.
Giờ đổi xác thì cái duyên điển nó khác rồi.
Bà ơi.
Giờ tính sao đây? Có kêu thầy nữa không? Vous savez que maître a failli changer de corps de nouveau?
Il fut un temps où il a dit qu'il est trop malade, son corps est trop malade, il a demandé à Dieu de lui donner un autre corps et puis finalement il n'a pas...
Cho rồi.
Ah bon?
Hmm?
Parce qu'à un moment il a dit bon finalement ông trời ông cho.
Cho rồi, vô rồi.
Ở trong cái thân thể bệnh hoạn này.
Vô rồi.
Ah
bon? Vô rồi mà không ở lâu thôi trả lại.
Ah d'accord. Parce qu'après il a dit mais j'ai continué à souffrir dans ce corps qui est très malade. Malgré ma demande, on m'a pas accordé le changement de ce corps.
Vô đâu vậy?
Hein?
Đổi xác ở đâu vậy?
Oh, bah, c'était au Vietnam, il y a bien longtemps.
Oh, nó phải ra bên này rồi mà.
Ah bon, alors là, je connais pas cette épice.
Không có biết ha, không có biết.
À quel moment il a pu avoir...
Không có biết.
À quel moment il a reçu le un corps nouveau et pas pour longtemps?
Không có biết lịch sử của thầy ha.
Bah, y a des coins d'ombre et puis on n'a pas été, tout le monde n'a pas entendu le, à ce sujet, peut-être toi certainement parce que tu es très, comment dirais-je, très non. Près de lui, mais nous en tant que pratiquants ordinaires, on n'a pas entendu cet épisode.
Moi j'ai pas écouté, j'ai pas écouté ça.
Alors comment tu sais? Bah, maintenant tu as écouté après coup.
Non, j'ai même pas écouté.
Alors, comment tu sais qu'il a à un moment, il a reçu un nouveau corps, puis pas pour longtemps. Comment tu sais ça?
C'est l'Église qui m'a raconté.
Ah, d'accord. Ça, c'est la source. Mais elle a dû écouter quelque part, bon, parce que sinon, c'est, hein? C'est pas le Saint-Esprit qui lui a donné la solution. Il a, elle a dû écouter sur une bande que nous n'avons pas pu avoir.
Donc, vous avez la, vous n'avez pas écouté, c'est tout?
Bah oui. Parce que ça, on retient tout de suite ces petits épisodes, ça, des petites choses comme ça, on retient très bien. Ah, donc, tu peux nous dire quand est-ce qu'il a pu avoir un corps et puis après qu'il a reperdu de nouveau?
Il y a un homme Tamblam, tu vois.
Tamblam, hein?
C'était en 85.
Où ça?
À Hawaï.
Hawaï. Ah oui, alors, on a été à Hawaï une seule fois.
Hmm?
Donc, c'est durant ce congrès.
Non, que ça c'est 85 mà.
Ah, d'accord.
85, mình đâu có congrès. 2005, mình 2004, mình mới có congrès mà.
Ah oui, c'est vrai.
Đâu có sớm
donc,
gì.
Il a fait plusieurs fois le Hawaï.
Ah oui. Ông thầy ông đi tùm lum chứ đâu phải ông như mình, đâu lâu mới được đi. Một năm ông đi biết bao nhiêu chỗ. Một năm ông thầy ông đi biết bao nhiêu chỗ.
Ah donc il a voyagé avec son corps ou c'est par esprit qu'il est parti à Hawaï?
Cái xác của ông chứ, ông mỗi năm ông đi, nhiều khi ông đi cả năm chưa về tới nhà nữa.
Oui, bien ça je sais. Mais je me souviens pas qu'il a été à Hawaï en 85.
Nhiều lần lắm mà tại vì không biết thôi. Chị đâu có đi theo ông đâu. Chị hỏi chị B thì biết à. Chị có đâu có đi theo ông đâu mà biết.
Đi chút chút thôi chứ không có đi hoài hoài.
Sao biết là ông đi đâu. Bây giờ nghe hết là mấy cuộn băng của ông mới biết ông đi chỗ nào, chỗ nào, chỗ nào. Ông đi tới là mình biết tại nó có băng. Nhờ cái băng đó mình mới phát xe được cái hành trình của ông. C'est grâce aux cassettes audio que j'ai pu retracer un peu son parcours.
N'empêche, Hawaï, il n'y a pas grand monde.
Ben si, il y a du monde. Il y avait du monde.
Anh Bảo có cassette đó không anh Bảo?
Không biết cassette nào, Liên nghe cassette nào đó, mình cũng có hỏi. Chắc nó nằm ở trong cái đống cassette của OJ có. Tại cái cassette này cũng
đông.
Không phải cassette mới. Nhiều khi mình nghe không hết á. Rồi, tiếp tục. Duyên điển thể xác ha. Duyên điển tiền kiếp nè, duyên điển cửu quyền thất tổ nè, duyên điển tu học nè, duyên điển hào quang nè, duyên điển thể xác nè. Rồi, tiếp tục. Duyên điển tình trời thông các giới. Hồi nãy thầy có nói cái duyên điển hào quang nó làm sao? Duyên điển hào quang nó chạy khắp các nơi. Thành ra cái duyên điển của tình trời là sao? Ở đây thầy nói duyên điển tình trời là sao? Hồi nãy mình học mấy cái duyên điển khác, ở trong này thầy nói duyên điển tình trời.
Si j'ai bonne mémoire, c'est au sujet de quelqu'un. Nếu mà cái người nào mà bệnh mà kêu kêu cầu cứu ông trời đó, ông giúp, mà thiệt ra người tu không tu, ông cũng độ.
Cũng độ. Mình đâu có duyên điển tình trời. Ông độ thì ông độ bình thường thôi, chứ làm sao có được cái duyên điển tình trời. Duyên điển là nó phải qua lại mới kêu là duyên điển. Nó một chiều không phải là duyên điển.
Ok. Có duyên. Nhưng mình phải nhớ phải ổng điểm. Hoài hoài. Mình có phải hướng thượng nhớ ổng hoài hoài. Mà mình mới hưởng được cái duyên điển tình trời.
Thì mình phải nhớ tới cái tình trời. Mình phải hướng về tình trời. Mình phải biết có ông trời. Mà biết ông trời thương mình. Thì mới có duyên điển tình trời chứ.
Ok.
Nên làm sao có duyên điển tình trời? L'opportunité karmique de l'énergie de l'amour divin, c'est quand on pense à Dieu et on pense à son amour. On a cette relation karmique, cette affinité. Thông các giới, là cái giới nào nó cũng đi tới được hết. Mình ở chỗ nào mà mình có duyên điển tình trời, thì ông trời ông cũng giúp đỡ mình mà mình cũng nhận được. Con soyons radieux, on peut recevoir ce qu'il nous donne. Si on pense pas à lui, il donne normalement, mais c'est tout quoi. Thành ra thầy dặn mình sao?
Phải nhớ ông hoài hoài. Nhớ trời nhớ Phật hoài hoài rồi mới được giúp.
Nhớ trời nhớ Phật bên nhau là trong cái bài nào vậy? Nhớ trời nhớ, nhớ trời nhớ Phật bên nhau là trong cái bài hát nào? Có nhớ cái câu đó không?
Có nghe mà không biết bài hát nào, quên.
Có nhớ cái bài đó không?
Có nghe. C'est des mots qui sont familiers, mais à quel moment et dans quelle chanson est capable de répondre.
Nhớ trời, nhớ Phật ha. Yeah. Đó thì mình phải tưởng nhớ trời Phật. Mình tu thiền mà mình không có tưởng tới trời Phật có ích lại gì không?
Không được cái gì hết. Nếu mà không có nhớ trời, nhớ Phật, mình ông trời ông cho cái máy mình cũng không có cập thì được.
Thì cũng như thế tháo vậy thôi.
Ouais.
Donc on pense à, quand on mène la vie de perfectionnement, on doit penser à Dieu et au Bouddha. Notre pensée doit être reliée à Dieu et au Bouddha pour avoir cette opportunité karmique avec l'amour divin. Tự mình thức giác rõ nơi nơi.
Deuxième vers. Quand par nous-mêmes nous éveillons à la connaissance, nous connaissons toutes les contrées.
Làm sao mà mình rõ được nơi nơi?
Cái điển của mình phải hòa với Thượng Đế mình mới rõ nơi nơi. Cái điển của Thượng Đế là tất cả nơi nào cũng có hết. Mà mình muốn rõ nơi nơi là phải hòa với Thượng Đế mới rõ nơi nơi. Pour moi, il faut fusionner avec l'énergie de Dieu pour comprendre partout.
Phải về trở về nhất như ông Phật vậy mới được. Revenir au moins au niveau du Bouddha. Duyên trời tình đạo khó xa rời là sao?
Troisième vers. Dans la grâce de Dieu, il nous est difficile de nous séparer de l'amour de la voie spirituelle.
Duyên trời tình đạo là sao? Làm sao mình có được duyên trời? Có được duyên trời thì lúc nào mình cũng tưởng nhớ tới ông trời đó, là mình có cái duyên trời. Cái duyên là phải nhớ nhau mới kêu bằng duyên. Quand on a l'opportunité karmique avec Dieu, c'est dire on pense toujours à lui. Tình đạo là sao? Tình đạo là sao?
Thích, mình thích cái gì mà nói tới đạo, liên hệ tới đạo, mình thích cái đó là cái tình đạo.
Là mình quý mến đạo, quý yêu đạo, mình ôm cái đạo trong lòng mình á. On embrasse la voix, on aime la voix, on apprécie la voix. Donc ces deux choses sont inséparables entre l'opportunité karmique de Dieu et l'amour de la voix. Parce qu'on pense à Dieu, on doit penser à mener la vie de perfectionnement pour revenir vers lui. Donc c'est la voie, on doit embrasser la voie pour avancer. Thành ra cái duyên trời là phải có tình đạo. Còn mình nói mình tưởng tới ông trời mà mình lo đời không là không có đúng. On dit qu'on pense à Dieu, mais si on se oriente que vers la vie terrestre, c'est pas, ça veut dire on n'a pas l'opportunité karmique avec Dieu. Duyên trời, mình kết được cái duyên trời là mình phải có cái tình đạo, mình phải biết quý mến đạo, yêu thương đạo, khó xa rời lắm. Thì lúc nào mình cũng sống với đạo thôi à. Cái người mà có được cái duyên trời là không không có thích cái sự bận rộn của đời nữa, chỉ thích cái chuyện đạo thôi. Cuộc sống của họ là nhìn vô là chỉ có thấy đạo, không có thấy đời nữa. Khó xa rời, chuyển thức bình tâm rõ các nơi.
Dernier vers. Quand nous changeons notre cognition intérieure avec équanimité, nous connaissons les diverses contrées.
Chuyển thức bình tâm là sao? Chuyển thức bình tâm rõ các nơi. Chuyển thức là gì?
Dans le mot chuyển thức, il y a un mouvement de souplesse pour arriver, pour atteindre le que bình tâm. C'est quelque chose de, qui n'est pas statique, c'est quelque chose de fluide et qui va d'étape en étape.
Chuyển thức
là cái chuyện nó không có cái nó không có đứng một chỗ, cái nó chuyển cũng như là nước nó đi theo cái chỗ này tới chỗ nọ.
Cái chuyển thức là cái thức mình nó đi từ cái trình độ này nó bước lên cái trình độ khác, kêu là chuyển thức. Từ cái giới thấp này đi tới giới cao là chuyển thức. Chuyển thức càng ngày cái thức mình nó càng lớn rộng hơn, nó đi tới toàn năng toàn thức, tới trọn thức. On a on passe d'un éveil à l'autre jusqu'au moment où on arrive à un éveil parfait. C'est complètement éveillé. Il n'y a plus de zone d'ombre. Il n'y a plus d'obscurité. Il n'y a plus d'ignorance. Là, on est complètement éveillé. C'est comme le Bouddha. À l'éveil total. À ce moment-là, il peut comprendre tous les endroits parce qu'il est complètement éveillé. Et il n'est plus perturbé du tout. À, ông thầy, ông rất bình tâm là sao? Bây giờ mình có nói vậy, ông cũng không sửa nữa. Même si, même si on raconte des bêtises, il rectifie pas.
Parce qu'il attend de nous parfaire, et qu'il sait que nous attire. Tiens, nous atteindrons cet état de choses dans l'avenir. On ne sait pas dans combien de temps, donc c'est pas la peine qu'il intervienne. Il laisse faire les choses en attendant qu'on se développe, qu'on progresse et qu'on va devenir comme lui. À ce moment-là, il n'en parle plus et il nous dit rien, comme les Bouddhas. Et quand il nous voit dans la nappe, il nous laisse faire parce qu'il sait que tôt ou tard, enfin certainement très tard, on va arriver à l'éveil total et on fera plus de bêtises.
Thì ông Phật ông thấy xa hơn mình, mà ông từ bi hơn mình.
Từ bi hơn mình.
Mình không có từ bi, mình gặp là mình đập. À, mình gặp sai là mình sửa, là mình thiếu từ bi. Còn Phật ông có cái sáng suốt, ông có cái từ bi của ông biết à, kệ tội nghiệp nó bây giờ nó mới tới tiến tới đó, để từ từ nó tiến tới. Khỏi cần sửa. Thành ra mấy người nào mà nhiều khi á, ông vuốt theo luôn mà nó tự tiệt nó đi luôn.
Il pousse même à le faire.
Nói, đẩy, ông đẩy ông vuốt theo luôn.
Ông nói theo, ông thấy mình muốn gì ông nói theo.
Đó, ông nói,
mình làm bậy kệ.
Ông vuốt theo cái mình đi luôn à.
Toute manière, il a dit, c'est une leçon de plus, c'est tout.
Hein?
On ne perd rien.
Et nous, on ne voit pas comme ça. Nous, on ne voit pas comme ça.
On a tendance à aider les gens tout le temps. Quand on voit qu'ils sont en train de faire une erreur, on le dit. Ça ne sert à rien.
Mais on voit qu'on ne peut pas dire. Mais on ne peut pas dire. Tại sao nói? Vậy nói chắc lắc cái trang mà ông sửa. Ông cứ vuốt theo luôn. Moi, je me posais de parfois des questions, mais pourquoi un maître, il ne rectifie pas, il a dit des conneries comme ça et il va dans son sens. C'est, on voit la différence entre le Bouddha et nous. À, lúc đó, mình mới nhìn lại, mình thấy, à, on fait, on khác mình, chỗ đó. Nous, on n'aurait pas réagi comme ça. On lui dit, non, c'est complètement faux. Mais lui, il dit, oh, c'est bon. Il ne rectifie pas. il apporte ce qu'il peut, mais ne rectifie pas. Ông có thể đem lại cái gì bổ túc thêm thì ông làm thôi, chứ ông có nói cái này sai. Mà người ta cứ tưởng là trúng, mới chết. Rồi sau đó mình thấy cái mấy người nó biến mất hết rồi. Disparaît de la nature. On ne les voit plus. C'est parce qu'ils sont dans la mauvaise voie. Chắc ông thấy trước là trước sau nó cũng đi.
Ok, cho nó đi luôn.
Ông nói cái gì có bẻ lại nó cũng đi ở đó. Rồi ông nói gì hết trơn. Hoặc ông khác mình cái chỗ đó. Mình tay mình không thấy đường. Mình thấy có cái giày thôi à. Và ông thấy rộng hơn. Thành ra nhiều cái mình nghe băng lại của ông thầy, ông nói nhiều cái mình không hiểu tại sao. Mình nó biết là nó chặt hết trơn mà ông nói gì hết trơn. Hay không? Mấy ông Phật hay không? Thấy hết đó chứ, đâu phải là không biết đâu. Mà tại ông thấy hết cho nên ông không nói. Tại mình không thấy cho nên mới ham nói. Parce qu'on voit pas, c'est pour ça qu'on aime bien apporter notre avis. Lui, il a tout vu, ni ça sert à rien.
Tôi nghĩ là chắc là người đó thiếu cái bài học đó thì phải cho nó học cái bài đó.
Thì nó phải đi tới cái chuông đó, ông biết nó đang đi tới cái giai đoạn nào mà nó còn phải đi tiếp là cái giai đoạn nào. Hình ra ông nói gì để cho nó học. Bây giờ nó có nói bậy, bây giờ kiếp nào nó sẽ nói trúng lại. Ông đâu có lý luận theo một kiếp đâu. Mình thì mình lý luận trong kiếp này thôi. Ông nói còn nhiều kiếp nữa mà. Chứ ông đâu, ông thầy nhiều khi ông nói chuyện nhiều kiếp á, mình tưởng ông nói chuyện kiếp này, chứ mình giờ mình xét lại á, mình giúp cha ông nói nhiều kiếp chứ không phải kiếp này. Ông nói sau này con đi giảng đạo, con đi thuyết pháp rồi thấy chết queo hết trơn rồi, đâu có ai giảng đâu. Tu vas mettre et dit plus tard tu vas prêcher, tu vas guider les gens à évoluer, mais finalement ils sont tous décédés, ils n'ont pas fait cet acte là. Ah, on a compris que c'est pour plus tard. C'est pas dans cette existence, c'est dans d'autres existences. Et c'est pour ça le futur du Bouddha, il faut savoir l'analyser. Ça peut se passer dans plusieurs existences. C'est pas tout de suite. Ça, c'est le mode futur du Bouddha. Le mode futur, c'est nous, c'est demain, dans quelques années. Nous, on est habitués. Mais le mode futur du Bouddha, c'est dans plusieurs existences.
Il y a une histoire rigolote. Quand tu as un problème, tu vas le voir et tu lui en parles. Il te dit ce qu'il faut faire. Alors, sur le moment, si tu poses les bonnes questions pour comprendre davantage, sinon le lendemain, tu reviens et tu lui reposes pour avoir davantage d'éclaircissement, il ne dit plus rien. Donc, on est perdu. Donc, moi, j'ai appris le coup, c'est quand tu as un problème, tu vas le voir. Quand il te dit ce qu'il faut faire, il faut vraiment poser toutes les questions si tu n'as pas bien compris. Mais on ne sait pas poser toutes les questions qui sont utiles. Et on revient à la charge le lendemain, on est totalement perdu. Parce qu'il te raconte tas de choses qui n'ont plus rien à voir, on est perdu. Quand là, il y a un thầy nói, mình hỏi, ông trả lời cho mình biết cái mình phải làm cái gì. Mà hồi đó mình nghe cái mình hết hồn, mình không có hỏi hết cái gì mà mình có thể mình không hiểu rõ. Mà bữa sau mà mình trở lại mình hỏi cái câu đó nữa đó nha, là chết mình rồi. Ông nói lung tung là mình hết biết cái đường nào mình đi.
Ông đâu có cho cơ hội hoài.
Một lần thôi à.
Ông cho mình cái cơ hội đó là ông giúp mình ra tới tối đa rồi, không có thể nói hơn được. Mà mình không hiểu rồi thôi chứ hỏi nữa làm gì. Ông nói cái đó là ông nói hết rồi. Nếu mà mình không hiểu lúc đó là kể như thôi, là phải học cái bài đó thôi chứ không có hỏi nữa. Donc il a déjà tout dit, c'est déjà une conscience. Et si tu n'arrives pas à comprendre, c'est pas la peine. C'est pas la peine, même s'il dit autre chose, tu vas pas comprendre parce que tu n'as pas pigé. Ông học, ông có hiểu, ông nói gì, ông có nói thêm cũng vậy thôi à.
Còn hồi đó ông không có nói nữa, ông nói gì
mình
gì khác.
Mình hỏi lại rồi, mình còn hỏi lại rồi, tất nhiên mình không hiểu rồi.
Không hiểu gì nữa.
Không hiểu thôi, nói chi nữa mất công. Nói chuyện khác chơi cho vui.
giờ giờ người hiểu đó, cái ví dụ đó giờ ông nói cái gì đó hồi đó muốn hỏi gì hỏi hết đi.
Yeah, lúc đó bắt được không bắt được là cái duyên của mình, trình độ của mình. Nếu không được thì thôi học bài đi, học bài đi, học bài đi rồi tính sao, đi hỏi ông thầy hoài đâu được, duyên của mình mà đi hỏi ông hoài đâu được, phải không? Giúp chút xíu thôi chứ mình đi thi mà cứ hỏi ông thầy cái này giải làm sao đâu được. Ông cho bài, ông trời ông cho bài để mình giải, mình đi hỏi ông thầy coi gì giải làm sao, làm sao mình tiến được, mình phải moi cái óc mình ra chứ. Yeah, si le monde en haut nous donne des leçons, il faut creuser son cerveau pour résoudre le problème. Si on demande toujours au maître de nous résoudre le problème, on ne va pas avancer. Donc s'il nous donne quelques conseils, c'est déjà assez précieux. Si on n'arrive même pas à comprendre, ce n'est pas la peine. Mà ông nói mà ông nghe là chết à. Hỏi mà ông nói mà ông nghe là lãnh đủ à. Si on demande des conseils, et s'il a donné des conseils, mais si on ne l'écoute pas, tant pis pour nous. Ông nghe ông là thế nào cũng đặt đường rầy à. Là khi mà ông nói ra là con đường đó mình phải làm, mà mình không có dám làm, mình không tin ông, mình không dám làm, mới là mình tiêu. Mà mình tin ông thì mình nên. Mặc dù lúc đó mình không hiểu, nhưng mà cũng phải nghe ông.
Con kỳ thầy thầy khuyên bảo đi khỏi sư pháp mà không bảo.
Thực ra ổng có khuyên, ổng chỉ nói tương lai nó như thế nào, ổng nói vài cái thôi chứ mình đi là ổng không có cho. Mình tính đi mình nói ổng không cho. Ổng bác ra không à. Xin đi đâu ổng cũng bác ra hết. Số mình là phải ở bên này mà đi chỗ khác là nó khổ hơn. Nếu mà mình cãi lời ổng, nếu mà ổng biểu mình ở bên này mà mình cãi ổng, mình đi xứ khác là mình sẽ khổ hơn nhiều. Mà giờ mình nghe lời ổng mình mới đúng, mình ở bên này mình sướng hơn nhiều.
Với lại anh bảo bây giờ ở bên này mới có dùng gì nói chuyện với mấy bạn.
Mình hưởng được cũng nhờ cái vụ đó đi ra.
Trời ông nói sau này mình ở bên này, sau này người ta khổ thì giúp người ta. Mình không biết sau này là chừng nào nha. Bây giờ phải coi chừng cái future của ông. Vì cái số mà ở bên này, mà ở bên này mình mới được nghỉ làm sớm chứ. Mình đi chỗ khác mình đâu có được. Đâu có cái được cái mà ông trời ông đã sắp cho mình mà mình đâu có thấy. Mình được nghỉ sớm hơn cũng nhiều năm lắm chứ. Cũng gần 10 năm á. Nhiều lắm nha.
Anh bảo mà qua Mỹ chắc làm tới 75-80 tuổi vẫn làm.
Bởi vậy khổ lắm. Mình đi qua vậy chứ mình tưởng nhiều khi mình ở đây sướng mà mình không biết. Mình đi chỗ khác nhiều khi mình thấy vậy mà nó khổ hơn nhiều mà mình không biết. Thành ra ông trời ông sắp mình chỗ nào là cái duyên mình ở đó thì mình phải ở đó, đừng có nhảy lung tung. Mình nhảy lung tung là mình mệt lắm. Mà đó giờ mình cũng nghe ông thầy nhiều lần đó, mà nghe lần nào cũng trúng hết chứ. Cãi ổng là chết mấy cú rồi đó. J'ai goûté mettre des conseils de maître, c'est pour ça que j'ai pu avoir un parcours assez correct. Mais sinon, si je ne l'avais pas écouté, j'aurais eu beaucoup de problèmes. Rồi mà đổi hãng là cũng là một chuyện. Tính nhảy hãng khác là kêu không có làm. Cũng nhờ đó mà mình mới được nghỉ sớm. Đi nhảy lung tung là mệt lắm, hụt giò.
À, lúc đó là thầy nói với anh bảo là đừng có nhảy hãng nữa.
Lúc đó mình đi xin hãng khác rồi. Đã đi qua 7 cái hãng tờ che tới director trên cao rồi nó chịu rồi. Nó nói ok rồi. Nhưng mà họ nói với thầy nói không có nhảy. Ở đâu ở đó học chữ trung tính. Nên lúc đó mình bỏ, mình nói telephone nó thôi không 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 đổi. Nó thì mất là j'ai failli changer de poste de d'entreprise et j'ai passé 7 entretiens. Dernier entretien avec le directeur, il était d'accord. quand j'ai parlé à maître, il dit il faut pas, faut rester là où tu es, apprendre la fidélité. Et la fidélité a payé parce que j'ai pu prendre mon départ anticipé. Et plus tranquille, parce qu'on ne sait pas, dans une nouvelle entreprise, risque d'avoir des problèmes aussi. On ne sait pas. Cái đó là cũng nghe lời thầy là cũng được cứu cái đó. Nghe lời thầy không có đi Mỹ, đi Canada, không có đi Úc là cũng khỏe rồi. Rồi nghe lời thầy không có mua ở nhà, gần nhà Bắc Mạnh là cũng khỏe rồi. Et moi, j'ai écouté maître, j'ai annulé l'achat des maisons près de M. Mann à Bussy-Saint-Georges. On a acheté deux maisons en parallèle, lui d'un côté, moi de l'autre côté. Quand j'en ai parlé à maître, il ne faut pas. Hop, j'ai encore eu le temps d'annuler.
Allez, Jean, ça.
Allez, là không phải cái số mình ở đó, mình vô trong đó làm gì, hai đứa mà ở nhà bự làm gì, mà ở trong đó. Rồi sau này bà Phụng bà bệnh khổ nữa, tại vì mình đi tới nhà thương nó khó khăn lắm, tại mình ở xa mà. Còn vô đây là cái gì nó cũng cần hết.
Nhưng mà ở đó thầy cho lý do gì?
Thì hai chú quay có hai đứa mà ở chỉ nhà bự vậy. Mình đi gặp qua sân xe, đã chia tiền chỉ còn maison, il n'a pas de la vérité. Mais c'est vrai, si moi je reste dans cette maison, c'est trop grand pour moi, c'est trop loin. À quoi ça sert? Lúc đó mình nghe là thầy bỏ luôn.
Mà lúc mà anh Bảo mua cái nhà bây giờ đó, là anh Bảo có hỏi thầy không anh Bảo?
Có, ở đó tính mua cái nhà này, mà lúc trước nó không có cái nhà này, nó có cái áp lực từ mặt kế bên đó, mình không có đúng hướng. Mình mới hỏi thầy coi mua không thầy, thầy nói không. Quand j'ai acheté, voulu acheter un appartement ici, et il y a un autre appartement un peu plus petit, mais c'est pas la bonne direction. J'ai voulu quand même acheter. Il dit, il reste plus que ça qui est dans mon budget. Le maître a dit non. Et après, il ne sait pas comment il a rangé. La vendeuse, il a pu trouver une solution en jumelant deux appartements. J'arrive à avoir cet appartement dans ma bonne direction. C'est pour ça que j'ai acheté.
Chuyện gì á mình nói thầy là thầy làm việc trong cõi vô hình cho mình rồi.
Nhưng mà phải nghe.
Vậy.
Nếu mà mình không nghe nó thôi mua đại, ông kệ ông nói gì ông nói. Mình theo cái lý của mình là chết á. À, hồi đó giờ cũng hên là mỗi lần ông nói gì, mình hỏi ông nói cái gì là mình nghe cái đó. Mình không có bao giờ cãi hết. Cãi ông là mệt á. Thành ra ông nói đứa nào mà nghe lời ông thì nên mà cãi ông thì đặt đường rầy.
Giống như chị Mã Tú Anh mà năm 1999 đó, ở Đức đó, chị Mã Tú Anh nói, thầy nói tại cãi thầy chứ thầy kêu ở bên Hồng Kông đi, chị Mã Tú Anh không chịu. Chị mới về Việt Nam, chị nói về Việt Nam đó bây giờ phải chịu khổ thôi. Thầy nói nó không nghe.
Đó, mà ai mà hỏi thầy mà nói không nghe là chỉ có lãnh cái hậu quả của con đường sai mà mình phải lãnh thôi. Mình không có phước. Không có phước hưởng được những cái sự ban chiếu của một người sáng suốt là ông Phật. Mình không có phước hưởng á. Thành ra mình không nghe. Mình có phước, mình gặp ổng, ổng cho cái cầu xây đâu phải dễ. Nhưng mà mình không chịu nghe là mình lãnh đủ thôi. Thành ra thầy nói cái gì là phải nghe, phải làm đúng vậy á. Ông ấy thôi đừng hỏi muốn làm gì làm. Mà nhiều người á làm xong rồi mới hỏi. Thì lúc đó ông nói sao? Thì ông nói cứ làm đi. Il y a des gens qui ont déjà agi et après ils demandent conseil de mettre sur quelque chose qu'ils ont déjà fait. Quelque chose, la décision a été prise, c'est terminé quoi. Et quand il demande à maître, le maître dit, vas-y, il faut continuer. Quoi. Il faut học bài đó thôi, chứ đâu có, ông đâu có thay đổi gì nữa. Rồi là mình đã quyết định rồi. Thành ra mình hỏi ông tiếp tục cũng như không à. Hỏi anh chi? Hỏi rồi ông nói mình có dám đổi không? Mình đâu có dám bỏ.
giống như bạn đạo lấy nhau rồi cái hỏi thầy đám cưới vậy đó, hôn thầy nó thầy nói thầy sao gì cũng ba phải hết, thầy nói bây giờ nó đám cưới rồi, bây giờ nói gì bây giờ
nói gì vậy, nó đâu có chịu bỏ ra đâu.
Quand les gens se mariaient déjà et puis posaient question à Maître, est-ce que c'est bien? Maître a dit oui, c'est bien. Et il a dit, mais pourquoi tu changes toujours le truc? Il a dit, maintenant, il aime déjà se marier. Il m'a posé la question, c'est déjà fait. Tu veux faire quoi? Il est dit oui.
Il est déjà devant le fait accompli. Et puis, il a fini, il a dit quoi? Ra ông phải chấp nhận thôi, thì cái đó logic thôi, cái đó là đúng đúng thôi chứ đâu có làm gì. Rồi tiếp tục. Câu thứ nhất hỏi dấn thân là sao? Thưa dấn thân là tham gia bất cứ việc gì Thượng Đế đã ân ban trên đời này như giúp đỡ và xây dựng trong lĩnh vực của người tu thì mới tạo được hạnh đức tốt đẹp, tự khai tâm mở trí trong nhịn nhục, kệ tham gia tận độ tự phân hòa, thanh tịnh chung vô giải trượt ra, thắc mắc không còn tâm ngộ đạo, bình tâm học hỏi tự mình qua. Tham gia dấn thân là tham gia bất cứ việc gì Thượng Đế đang ban trên đời này như giúp đỡ và xây dựng trong lĩnh vực của người tu. Donc, s'engager, ça veut dire faire toutes sortes de choses que Dieu a déjà accordées dans cette vie, comme le fait d'aider et de construire dans le domaine d'un pratiquant spirituel. Alors, on pourra créer une bonne vertu spirituelle. Et que những cái chuyện gì mà giúp đỡ và xây dựng trong lãnh vực tu á, mà mình dấn thân vô mình làm á, là kêu là dấn thân. Nhờ vậy mình mới khai tâm mở trí. Grâce à cela, on peut ouvrir son cœur et son esprit, développer son cœur et ouvrir son esprit dans la résignation. Thì lúc đó mình mới khai tâm mở trí. Tu là để khai tâm mở trí, phải không? Cái tâm mình phải mở ra, không có eo hẹp nữa. Và élargir son cœur. On ne garde pas on ne vit pas dans l'étroitesse du cœur. On n'est plus rancunier. On ne garde pas les choses étroites, les pensées étroites, mesquines, mais on ouvre son cœur pour développer le pardon et l'amour. Ça, c'est veut dire ouvrir son cœur et penser à aider les autres et ne pas être radin, penser qu'à soi. Ça, c'est ouvrir le cœur. Mardi, ouvrir son esprit, c'est pour qu'on, parce qu'on est stupide sur Terre. On ne comprend pas grand-chose, mais on croit qu'on est intelligent. Et qu'on ouvre son esprit, on comprend beaucoup plus de choses. Nên mình mở trí, mình mới hiểu được nhiều chuyện mà lúc trước mình không có hiểu được. Mình nghe mình cũng không có hiểu được, mà bây giờ mình hiểu được là cái trí mình nó đã mở rồi. Cái tâm mình nó mở rồi, mình không có nghĩ tới cái chuyện eo hẹp nữa. Thì đó là dấn thân. Dấn thân vô thì nó được tự khai tâm mở trí. Thì si on accepte de faire les choses que Dieu a établi dans le domaine de la spiritualité, on va ouvrir son cœur, on va développer son cœur et ouvrir son esprit dans la résignation. Tham gia tận độ tự phân hòa. Tham gia vô cái việc tận độ đó, có việc của ông Thượng Đế làm ở dưới thế gian là tận độ chúng sanh. Ce que Dieu fait sur terre, c'est l'aide infinie aux êtres vivants. Et sur terre, si on participe à cette œuvre-là, on peut analyser et s'harmoniser avec toutes les sphères. Thanh tịnh chung vô giải được ra, et on va pénétrer dans la sérénité, on va éliminer l'impur. Thắc mắc không còn, tâm ngộ đạo, bình tâm học hỏi từ mình qua. On n'a plus de questions inutiles et on comprend la voie. Et avec équanimité, on va apprendre, on va traverser tous les obstacles. Câu số 2, hỏi cơ duyên nào đem lại sự sống chung sống và bình. Thưa cơ duyên, chung sống và bình là do sự tu tập thực hành của hành giả bằng lòng sống vui và bình để ảnh hưởng người kế tiếp vui được chung hành chung tiến hướng tâm về cõi thanh nhẹ vô giới hạn, kể cùng chung bàn bạc hướng tâm minh quý tưởng, cùng tu tự cảm minh tiến bước không ngừng tâm tự thức, cùng vui học trí phân minh, cùng vui cùng học trí phân minh, sống chung hòa bình, nghĩa là mình hợp với nhau lại là mình thực hành, mình bằng lòng sống vui trong hòa bình để ảnh hưởng người kế tiếp, vui được chung hành chung tiến hướng tâm về cõi thanh nhẹ vô giới hạn. Thì con sơ yêu nhi dans les séminaires tout ça c'est parce qu'on a pratiqué et on accepte de vivre dans la joie et la paix. Apporter une influence aux autres, c'est-à-dire on se réjouit d'avoir pu pratiquer ensemble et s'orienter vers le monde du pur et du léger illimité. Nghĩa là phải cùng chung một cái chí hướng, hướng về cái cõi, hướng tâm về cõi thanh nhẹ vô giới hạn, thì lúc đó mình mới sống vui và bình được. Hỏi, ngu si mà muốn làm thầy là sao? Đáp, thưa ngu si là phần trí chưa mở, chạy theo bề ngoài, phỉnh mình, phỉnh họ, làm sao dạy được người khác. Gọi là ngu si mà muốn dạy người khác, dạy không được, lại đặt luật lệ, cấm đầu này đầu nọ, đụng chạm lẫn nhau, làm sao tiến hóa được. Kệ thực hành học khổ trí tâm lo, tạo khổ không minh, khó dặn dò, ước ác thâm tình tan biến mất, quên đời quên vật sống quanh co. On est stupide parce que son esprit n'est pas encore ouvert et on court après l'extérieur. On ne fait que tromper soi-même et tromper les autres. Comment on peut enseigner les autres?
Lần đầu tiên em mới nghe cái chữ ước ác.
Ước ác hả?
Tình, quá,
tình cảm ước ác á? Lâm ly ước ác á?
Désir en le mal.
Ước ác gì sao?
C'est pas traduit.
Ước ác nó dịch là désir en le mal.
Tại sao ước ác là des raisons de mal?
Dans le sens, il a traduit désir en mal.
Je crois que c'est un délire, il est fait ước ác là ça.
Mal.
Là.
Malheur.
Non, en désirant le mal, en désirant le mal.
Tình cảm ước ác là ça.
Ah oui, le mal.
Tại sao ước ác là để dìa ra le mal ha? Cái chữ ước ác thâm tình tan biến mất.
Ở trên Google nó dịch là vœu de méchanceté.
Vậy hả? Tại sao là ước ác thâm tình tan biến mất?
Tại khi mà mình ước những cái chuyện ác là mình đã ở trong cái sự nặng trược rồi, thâm tình nó đâu còn nữa.
Uh-huh.
Tan biến mất.
Ước ác, thâm tình tan biến mất là tại mình ước cái ác thành ra thâm tình nó tan biến mất hả? Thường thường thầy ở Việt Nam mình á thì nó hay nói tình cảm ước ác.
Tình cảm ước ác là viết chữ T. Chứ ước tê chứ có xe.
Ước tê không? Ước là, ước là không có khô.
Là ước ác. Ước ác là yếu đuối đó.
Uh-huh. Nếu mình dịch ra nguyên cái phrase là cái souhait du mal provoque la disparition du sentiment profond.
Khi mà mình đã trong lòng mình còn nuôi cái ác á, thì cái thâm tình nó biết tan biến mất.
Ừ.
thì hiểu vậy đi. Thực hành học khổ, trí tâm lo. Thực hành ở dưới thế gian mà không biết là mình chỉ học khổ, trí tâm mình lo. Tạo khổ không minh, khó dặn dò. Mình tạo cho mình khổ, mình không có sáng suốt. Khó dặn dò lắm, khó dạy mình lắm. Ước ác, thâm tình tan biến mất. Khi mà mình nuôi cái sự ác á, thì cái tâm thâm tình nó tan biến mất. Quên trời, quên Phật, sống quanh co. Mình quên trời, quên Phật, mình sống quanh co là mình đi lòng vòng ở dưới thế gian, không bao giờ mình ra được hết. Thực hành học khổ trí tâm lo là muốn làm thầy á. Muốn làm thầy là học, học thực hành học khổ trí tâm lo. Tạo khổ không minh, khó dặn dò. Tạo khổ, mình tạo khổ cho mình, mình không có sáng suốt. Mình khó dặn dò là khó dạy người ta đó. Mình đâu phải làm thầy được đâu mà dạy người ta. Ước ác, thâm tình tan biến mất. Mình mong muốn những cái chuyện mà không có đúng á, là ác á, thì nó không còn cái thâm tình tan biến mất. Quên trời, quên Phật, sống quên co. Hỏi hành trình phát triển thì phải làm sao? Đáp, hành trình phát triển thì phải thực hành trong trật tự thì mới đạt được thanh tịnh và không sao lãng. Thân hình khỏe mạnh, tâm linh tiến, khai triển tự minh, chẳng có phiền. Ý tốt, tâm lành, trong thức giác, bền lâu, tu tiến, thật là yên. Hành trình phát thì phải hành trong trật tự thì mới đạt được thanh tịnh và không sao lãng. Thì trong cái pháp của mình đó, thì nó có nhiều bước đi, mà bước đầu như thế nào, bước thứ nhì như thế nào, mà cái mình phải đi trong cái vòng trật tự đó thì mình mới đi tới sự thanh tịnh được. Còn mình nhảy lung tung là mình không có đi tới trật tự. Cái pháp mình là phải sang số đúng ha, bốn số có nhớ không? Tôi cũng quên coi lại cái đó, cái bốn số là thứ nhất là phải có sức khỏe, cái gì là lập lại trật tự của cơ tạng đó. Thứ ba là phát triển về tâm linh. Thứ tư là xuất hồn đi học đạo ha. Và đi di tập dans la voie spirituelle. Et on doit le respecter pour progresser calmement vers la sérénité. Si on brûle les étapes, on va pas y arriver. Trước hết là mình thành cái này phải có sức khỏe, rồi tâm linh mới tiến. Thân hình khỏe mạnh, tâm linh tiến. Và d'abord la santé pour progresser dans la conscience spirituelle. Khai triển tự minh, chẳng có phiền, ý tốt, tâm lành, trong thức giác, bền lâu, tu tiến, thật là yên. Donc, dans la voie de perfectionnement, il faut persévérer pour avancer et être tranquille. Đi đường dài cần kiên nhẫn và niệm Phật không? Đáp, thưa, đi đường dài rất cần kiên nhẫn và niệm Phật. Liên tục thì sẽ được bình an, đến nơi và không mệt mỏi. Thực hành thanh tịnh, tự quan khai, khai triển tâm tư, tự tiến hoài. Thanh tịnh rất cần khi chuyển tiếp, quy y mới chẳng làm sai. Donc le chemin est long. Nous avons besoin de la patience et d'invoquer continuellement Namo Yudha Phật. Tại sao vậy? Tại sao mình cần phải kiên nhẫn và niệm Phật liên tục? Pourquoi on a besoin d'invoquer continuellement? Tại vì mình không có niệm Phật á, thì mình không có vượt qua hết những cái trở ngại. Si on n'invoque pas continuellement les six mots, on peut pas franchir toutes les épreuves et les obstacles. Hein? Lors des moments de transition. Quels sont les moments de transition? Transition, ça veut dire quand on quitte cette vie. C'est une étape de transition. Et si on n'est pas serein, on ne sait pas invoquer, on ne peut pas être tranquille et on ne peut pas accéder à un monde meilleur. Et dans les mondes invisibles, quand on change d'endroit, on doit s'adapter à ce nouveau milieu. On va rencontrer des épreuves, des tests. Si on n'invoque pas, on n'arrive pas à passer. Là, lúc nào mấy cái khi mà chuyển kiếp từ giới này qua giới nọ, mình cũng phải biết niệm Phật. Tại mình không niệm Phật, mình không có vượt qua những cái thử thách của ma quỷ. Giờ les mots et les diables qui vont nous éprouver, même dans le ciel. Số 6, hỏi ngày sống chung hòa bình mọi người hướng tâm về đạo có vui không? Đáp, thưa, thành thật hướng tâm về đạo Pháp thì mọi người sẽ được chung vui hòa bình. Thực hành tự tiến tạo niềm tin, khó khổ không còn, tự cứu mình, phát triển không ngừng trong thức giác, bình tâm nhập định, hiểu chương trình. Si tout le monde s'oriente vers la voie, vers le dharma, tout le monde sera joyeux dans la paix. Câu số 7, muốn giải tỏa sự thương nhớ trong đạo màu thì phải làm sao? Thưa, muốn đỡ nhớ, đỡ thương nhớ trong tình thâm đạo màu thì phải thực hành pháp môn đồng hành thì sẽ có dịp tương ngộ, thì luồng điển từ trường sẽ sưởi ấm và tự động giải tỏa an vui. Kệ thực tâm tự nhớ quy mùi đạo, tự thức tự tu tự bước vào. Quy một tình đời không quyến luyến, chiều sâu tâm đạo chuyển tâm vào. Còn on a encore, des sentiments d'attachement dans la voie merveilleuse, que devons-nous faire? Si on veut limiter les sentiments d'attachement dans l'amour profond de la voie merveilleuse, nous devons pratiquer le même dharma et nous aurons l'occasion de nous revoir. À ce moment-là, le flux d'énergie et notre champ magnétique va nous réchauffer et va automatiquement dissiper tous ces sentiments d'attachement. Et nous serons dans la paix et la joie. Thành ra nếu mà mình cố gắng tu thì không còn thương nhớ nữa. Nó sẽ giải tỏa hết những cái sự thương nhớ đó. Thực tâm tự nhớ quy mùi đạo, revient à la saveur spirituelle. Tự thức, tự tu, tự bước vào quy một tình đời không quyến luyến. Còn va s'unifier, on n'est plus attaché par les sentiments terrestres. Et on va amener notre cœur dans la profondeur du cœur spirituel. Lúc đó mình hướng về tâm đạo thì mình không còn quyến luyến nữa. Rồi, hết rồi.
Anh bảo cho em hỏi một câu hỏi, cái duyên điển giữa cái bạn đạo á, giúp đỡ mình được cái học hỏi với là cái gì nữa?
Thì cái bây giờ mình có duyên điển là cái bằng chứng là bây giờ mình còn ngồi chung với nhau ở đây mình học là mình có cái duyên điển, là mình cùng chúng cùng tiến trong một cái chiều hướng. Xavier, con là cái sion de hiển c'est con l'opportunité karmique d'énergie entre les pratiquants. C'est, ça nous aide mutuellement à progresser. En dehors de ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai l'exemple concret, c'est on est ici, on apprend ensemble parce qu'on a une opportunité karmique d'énergie et on progresse dans le même sens. On a le même vœu d'évoluer dans le même sens. C'est pour ça qu'on peut rester ensemble et échanger. Et lúc đó, bề trên mới dễ chiếu cho mình. Còn nếu bây giờ mình lẫn lộn á, có người nó không thích mà nó vô đây á, thì cái bầu không khí nó không được như vậy. Cái luồng điển nó không có được đồng nhất mà nó hướng thượng á, thì bề trên cũng khó chiếu lắm. Quand il y a une perturbation d'énergie au sein d'un groupe, le monde en haut peut difficilement nous éclairer parce qu'on n'est pas unis dans l'élévation spirituelle. Mình không có đồng tâm hướng thượng á, thì khó chiếu lắm. Thành ra muốn hỗ trợ á, thì cái khối nào nó phải theo khối đó. Như là cái từng điển nào nó phải hợp với từng điển đó, nó đi chung với nhau vậy đó mới hút lên dễ. Tại không có cái gì trì kéo hết. Thì mới có hỗ trợ lẫn nhau được.
Mais je pense qu'il y a aussi une relation fraternelle ou, qui est plus forte aussi, parce qu'on on pose la question sur la santé les uns les autres, par exemple.
Cái đó là nó là đời nó là phụ thôi, nhưng mà cái chánh là về đạo. Cái chánh là cái duyên điển về đạo nó tu học á, nó mới hút mình lên. Còn cái sự mà hỏi thăm về đời là cái là tình đời. C'est son ça fait partie des sentiments humains. On demande des nouvelles des uns des autres. C'est au niveau humain. Il faut avoir tình đời thì mới có tình đạo. Et on démarre par les sentiments humains. Et on va progresser vers les sentiments spirituels. Nên nó phải có hai cái dưới thấp là tình đời, là phải có tình đời. Rồi sau đó mình mới học về tình đạo. Chứ mình không có cái tình đời cũng khó lắm. Cái căn bản là tình đời, mình sống ở thế gian, mình muốn có đạo là mình phải có học qua cái tình đời. Thành ra mình tu giỏi là cái tình đời, mình phải đối xử với nhau cho tốt.
Em có câu hỏi thứ hai nữa.
Ừ.
Anh tròn trịa vậy đó là điển hay là đồ ăn?
bây giờ có ăn ít nó cũng mập mà. Cái đó là cái khó đó là cái siêu là hiển je suis tout rond parce que je mange trop ou bien c'est l'énergie. Quand tu dis que j'essaie de limiter, je mange plus beaucoup maintenant, mais c'est rond, c'est l'énergie qui a formaté, hein, c'est tout. Hein.
D'accord.
Đâu có dám ăn nhiều nữa, lớn tuổi là cái gì đâu có dám ăn như hồi xưa mà all you can eat đâu.
Vậy là anh không có ăn buffet à volonté nữa.
Hết rồi, không dám ăn về. Thấy mấy cái đó là sợ lắm, đi croisière rồi là sợ lắm.
Okay.
Hồi xưa mình tưởng ăn nhiều là hưởng, phải không? Mình ngu cái chỗ đó, đó. Mình đã học qua cái ngu đó rồi. Ăn nhiều là hại chứ đâu có hưởng. Vô cái cơ thể mình nó phải làm việc nhiều riết nó bệnh đó. Nó phải ăn nhiều là sướng đâu. Bây giờ mình ăn cái vừa tối thiểu thôi. Nhưng mà nó cũng mập mà. Khổ vậy đó. Thành ra phải đi bộ thêm được cho nó giảm cân hết. Chứ không có được ngồi chỗ nữa. Hồi xưa mình không biết mình ngồi chỗ mình làm việc hoài đâu có tốt. Là mở ngày tới giờ phải bắt nó nghỉ đi bộ. Không có cho ngồi chỗ nữa. Chứ không phải thả nó ngồi nó làm hoài. Nó không chịu đi. Thành ra tới giờ phải đi bộ. Mình nó còn lê hoài và j'arrête tout. Et l'obligation de marcher, de sortir. Avant, des fois, il reste toute la journée sans sortir. C'est pas bien. Cái đó nó không có đúng với cái đường lối mà tu thiền. Tu thiền phải nói phải vận hành cơ thể. Cho cái luồng điển nó vận hành đó. Mình ngồi thiền nó mới dễ định. Còn là des activités physiques, ça nous aide à nous établir dans le calme plus facilement pendant la méditation. Si on manque d'activité physique, c'est pas bon. On n'a pas aidé l'énergie à circuler dans notre corps. Thành ra mình nhờ học đạo mình mới biết thêm mấy cái đó. Hồi đó mình tưởng hành pháp là đủ rồi đó phải. Hành pháp là mới có một chuyện thôi. Còn bao nhiêu cái hành khác mình không làm á, là mình đi sai đường.
Ok, merci anh.
Còn hỏi gì nữa không?
C'est bon.
Bon. On se revoit la semaine prochaine.
Merci, Bảo.
Merci, Bảo.
Merci, Bảo. Cảm ơn anh Bảo. Xin chào, tạm biệt các bạn.
Cảm ơn Bảo.
Au revoir tout le monde.
Au revoir à tous.
Tạc, Kevin.
Tạc, nha.
Dạ, au revoir, merci.
Au revoir.